Thy love the calendum tantarevan, Jesu gantai lam from yan. Vadon ben lam chakum yau ta vui ha. Nai tu thai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, Tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, Tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ tên bên bàn ái của thời hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân ái và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, nhiều tin tức và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng đọng tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay, nhờ cậy sự soi dẫn của Đức Chúa Trời, cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về đề tài sự hiện diện vô hạn của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, con người cũng như vạn vật chỉ có mặt vào một thời điểm nào đó và tại một không gian nào đó mà thôi. Và cái hạn hữu đó đã khiến cho con người khó có thể ý niệm được về sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong mọi không gian và trong mọi thời gian và bất cứ với mọi thời đại nào. Nhưng vua David đã được Chúa khải thị và nhờ đó vua David đã cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời là vô hạn định như sau: Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví bằng tôi nằm dưới âm phủ, kìa Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi. Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đen tối, thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa được. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. Sự trí thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến nỗi tôi không với được. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời hiện diện với mỗi cá nhân trong mọi lúc và mọi nơi. Ông Jacob lợi dụng sự mù lòa của cha mình và sự thờ ơ của người anh là Esau để cướp lấy quyền trưởng nam cũng như sự chúc phước của thân phụ dành cho người anh cả. Esau rất lấy làm căm thù và nhất định sẽ thủ tiêu người em lừa đảo là Jacob. Jacob biết được bằng nhanh chân chạy trốn. Jacob từ Beersheba chạy đến Charan, rồi tới một chỗ kia mặt trời khuất bóng thì người ở qua đêm tại đó. Giữa cảnh rừng hoang, người lấy một hòn đá gối đầu rồi nằm ngủ. Trong đêm hoang vắng, người chiêm bao thấy một cái thang bắc từ dưới đất lên trời, có các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên đi xuống trên thang đó. Đức Chúa Trời ngự trên đầu thang mà phán rằng: Này, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó và đem ngươi về xứ này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Jacob thức giấc nói rằng: Thật, Đức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây mà tôi không biết. Người bắt sợ và nói rằng: Chỗ này đáng kinh khủng thai, đây thật là đền của Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời. Thánh Kinh Cựu Ước Sáng Thế Ký đoạn 28 câu 15 đến câu 17. Jacob có thể lánh mạc được với cha, chạy trốn khỏi được người anh cả của mình, nhưng không thể nào lánh trốn được khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị và các bạn, đó là một trong những chứng minh để chúng ta biết được sự hiện diện vô hạn của Đức Chúa Trời là thế nào. Và sau đây, một chứng minh thứ hai. Một nữ tỳ người Ai Cập tên là Aga và cũng là vợ lẽ của Abraham. Bà Sarah là vợ chánh của Abraham đuổi nàng Aga ra khỏi nhà. Aga đành phải xách nón ra đi lang thang bơ vơ trong sa mạc. Nhưng thiên sứ của Đức Chúa Trời thấy người trong đồng vắng gần bên một suối nước nơi cạnh đường đi về phía Chu Sơn. Thiên sứ hỏi nàng rằng: Hỡi Aga, con đòi của Sarah, ngươi ở đâu đến và sẽ đi đâu? Nàng Aga thưa rằng: Tôi lánh sa mạc Sarah chủ tôi. Thiên sứ của Chúa dạy nàng rằng: Ngươi hãy trở về chỗ ngươi và chiều lụy dưới tay người. Này, ngươi có thai, sẽ sanh một con trai đặt tên là Ích-ma-ên, vì Đức Giê-hô-va có nghe sự sầu khổ của ngươi. Nàng gọi Đức Giê-hô-va mà phán cùng mình, danh ngài là Đức Chúa Trời Hai Đóa Sen, vì nàng nói rằng: Chính tại đây tôi há chẳng thấy được đấng đóa sen tôi sao? Thánh Kinh Cựu Ước Sách Sáng Thế Ký đoạn 16 câu 8, câu 9, câu 11 và câu 13. Thưa quý vị và các bạn, nàng Aga có thể lánh xa được Sarah chủ của mình, nhưng Aga không thể nào lánh xa được sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và không một ai thông cảm được cái nỗi đau khổ tủi nhục của người nữ tỳ tôi đòi. Nhưng chỉ có Đức Chúa Trời nghe sự sầu khổ của người. Thưa quý vị và các bạn, quả thật trong chốn đồng vắng cô quạnh không thể nào vắng bóng của Đức Chúa Trời là đấng hiện diện khắp mọi nơi. Tiên tri Eli đã dùng gươm giết sạch hết các tiên tri của Jezabel, vợ của vua Ahab xứ Israel. Jezabel sai một sứ giả đến Eli mà nói rằng: nếu ngày mai trong giờ này ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần sẽ đãi ta cách nạn này. Nghe lời đó, Eli quá sợ hãi, đứng dậy chạy đi đạn cứu mạng sống của mình. Đến tại Be-sê-ba thuộc xứ Giu-đa, người để tôi tới mình ở đó, còn người thì chạy vào đồng vắng. Đường đi ước độ một ngày, rồi đến ngồi dưới cây duyên giếng, xin chết mà rằng: "Ôi Đức Giê-hô-va, đã đủ rồi, hãy cắt lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi." Đoạn, người nằm ngủ dưới cây duyên giếng, có một thiên sứ đụng đến người và nói rằng: "Hãy trỗi dậy và ăn." Người nhìn thấy nơi đầu mình một cái bánh nhỏ nướng trên than và một bình nước. Người ăn uống rồi lại nằm. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến lần thứ nhì, đụng người và nói rằng: "Hãy trỗi dậy và ăn, vì đường xa quá cho ngươi." Vậy người trỗi dậy, ăn và uống, rồi nhờ sức của lương thực ấy, người đi đến 40 ngày và 40 đêm cho đến Horeb, là núi của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Các Vua thứ nhất, đoạn 19, câu 1, câu 9. Thưa quý vị và các bạn, Eli trốn được Jezebel, tránh được sự ham dọa của Jezebel. Những nơi trốn đồng không, hiu quạnh, thiên sứ của Đức Chúa Trời theo bán gót Eli, và trong nơi hang cùng gác núi, Đức Chúa Trời có hiện diện tại đó với người tiên tri thất trí tuyệt vọng. Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, Ngài là đấng vô sở bất tri, vô thời bất tại. Không có chỗ nào mà Ngài không biết, và không có một chỗ nào mà không có Ngài. Đức Chúa Trời có mặt với mỗi cá nhân tại trong mọi thời gian và trong mọi không gian. Ngài theo dõi mọi sinh hoạt của từng người một. Vua David đã khẳng định một cách rõ ràng rằng: "Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đường và sự nằm ngủ tôi, quan biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, thì kìa, hỡi Chúa Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi." Thánh Kinh Cựu Ước, sách Thi Thiên, đoạn 139, câu 1 đến câu 5. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Trời, Ngài là đấng toàn năng. Ngài hiện diện bất cứ nơi nào và bất cứ trong thời gian nào và bất cứ cá nhân nào. Đức Chúa Trời ở trong mỗi tâm tư, ý tưởng, thầm kín của mỗi cá nhân chúng ta. Một hôm Đức Chúa Trời đến viếng nhà Abraham, thì có hai thiên sứ tháp tùng. Các đấng ấy hỏi Abraham rằng: "Sarah vợ ngươi ở đâu?" Người đáp rằng: "Kìa, người đang ở trong trại kia." Một đấng bảo rằng: "Độ một năm nữa ta sẽ trở lại đây với người không sai, và chừng đó Sarah vợ người sẽ có một con trai." Sarah ở nơi cửa trại sau lưng đấng đó nghe các lời này. Vả Abraham cùng Sarah đã già, tuổi tác đã cao, Sarah không còn sinh đẻ được nữa như thế thường của người đàn bà. Sarah cười thầm mà rằng: "Già như tôi thế này, để còn được điều vui đó sao? Còn chồng tôi cũng đã già rồi." Đức Giê-hô-va phán hỏi Abraham rằng: "Cớ sao Sarah vợ ngươi cười như vậy mà rằng: có quả thật rằng tôi già đến thế này lại còn sanh sản chăng? Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng? Đến kỳ đã định, trong một năm nữa ta sẽ trở lại cùng ngươi, và Sarah sẽ có một con trai." Vì Sarah sợ nên chối mà thưa rằng: tôi có cười đâu. Nhưng Đức Chúa Trời phán rằng, thật, ngươi có cười đó. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Sáng Thế Ký đoạn 18, câu 12 đến 15. Thưa quý vị và các bạn, sự kiện nói trên cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đạp tư tưởng của bà Sarah, quả đúng như lời David đã tuyên xưng: vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa, ở Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Thi Thiên đoạn 139, câu thứ 4 trong Thánh Kinh Cựu Ước. Thánh đồ Matthew đã trường thuật lại câu chuyện về người đau bệnh bại sau đây: Đức Chúa Giê-xu xuống thuyền, lại trở qua biển và đến thành của mình. Này, có người đem lại cho Ngài một người đau bại nằm trên giường. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin của người đó thì phán cùng người bại rằng: hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Khi ấy, có một vài thầy thông giáo đều nghĩ thầm trong lòng rằng người này nói lộng ngôn. Xong Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng của mấy thầy đó thì phán rằng: nhưng sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy? Trong hai lời này, một là nói người hãy đứng dậy mà đi, hai là nói tội lỗi ngươi được tha, thì lời nào nói dễ hơn? Sách Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 1 đến câu 5 của Thánh Kinh Tăng Ước. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong đôi mắt của Đức Chúa Trời là đấng vô sở bất tri, vô thời bất tại, thì không có một điều gì là giấu kín được Chúa, mà thải thải đều trần trụi lộ ra trước mặt Ngài. Thánh đồ Ma-thi-ơ cũng đã chép về câu chuyện Giu-đa, một ở trong những môn đồ phản Chúa như sau: bấy giờ có một người trong 12 sứ đồ tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đến tìm các thầy tế lễ cả mà nói rằng: các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho. Họ bằng trả cho nó 30 bạc. Từ lúc đó nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Giê-xu. Đến tối, Ngài ngồi ăn với 12 sứ đồ. Khi đương ăn, Ngài phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, có một người trong các ngươi sẽ phản ta đó. Các môn đồ lấy làm buồn bực lắm và lần lượt hỏi Ngài rằng: lại Chúa, có phải tôi không? Ngài đáp rằng: kẻ nào để tay vào mâm với ta, ấy là kẻ sẽ phản ta. Giu-đa là kẻ phản Ngài cắt tiếng hỏi rằng: thưa Thầy, có phải tôi chăng? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: thật như ngươi đã nói. Thánh Kinh Tăng Ước sách Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 14 trở đi. Thưa quý vị và các bạn, âm mưu phản Thầy của Giu-đa thật rất là bí mật. Thậm chí các đồng môn với Giu-đa cũng không một ai hay biết gì cả. Thế mà Đức Chúa Giê-xu biết hết mọi sự. Quả đúng như vua David đã nói không sai: lời chưa ở trên lưỡi tôi, thì kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi và Ngài hiện diện với từng cá nhân trong mọi thời gian và trong mọi không gian. Ngài đọc được mọi ý tưởng thầm kín nhất của con người, và đồng thời Ngài cũng thông cảm được mọi ẩn khúc của dân sự của Ngài. Tuy mắt phàm của chúng ta không thể trông thấy Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào Ngài cũng đều có mặt với con dân của Ngài. Ý thức đó khiến cho chúng ta vừa kinh hoàng, vừa tin tưởng một cách vững chắc trong Ngài, và vừa thận trọng lời nói, hành động, cử chỉ của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, để kết thúc cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời là đấng ở khắp mọi nơi, Ngài thăm dò mọi tư tưởng, mọi hành động của mọi người, vua Salomon đã khuyến cáo chúng ta như thế nào: tôi xin đọc lời Chúa, được ghi trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Truyền Đạo, đoạn 12, câu 13 và câu 14. Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này: khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến nỗi việc kinh nghiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Thưa quý vị và các bạn thân mến, vâng, khi chúng ta ý thức được sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, thì chúng ta phải kính sợ Chúa và vâng giữ các điều răn dạy của Ngài, vì đó là phận sự của con dân Chúa. Nếu quý vị chưa phải là con dân của Đức Chúa Trời, trong giờ phút này mời quý vị tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ để Ngài ban cho quyền phép hầu làm con dân của Chúa, mà bày tỏ cái lòng kính sợ và vâng giữ các điều răn dạy của Chúa. Đó là phận sự của con cái Chúa. Tại sao? Vì Đức Chúa Trời Ngài sẽ đem đoán xét các công việc, đến đổi việc kinh nghiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Trước mặt Chúa, thưa quý vị và các bạn, cuốn phim cuộc đời chúng ta sẽ được bày tỏ rõ ràng như chúng ta xem tuồng, xem phim ảnh. Hoặc thiện hoặc ác, chúng ta nói, chúng ta làm, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm. Bởi vậy cho nên trong giờ phút này, chúng ta nên đến với Chúa để tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình, để Ngài tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta, và Ngài ban cho chúng ta có ơn lành của Ngài để tỏ ra kính sợ Chúa, thờ phượng Chúa, gìn giữ các điều răn của Ngài, hầu cho cái Ngài phán xét chúng ta được Chúa ban cho sự sống đời đời, tránh khỏi sự hình phạt. Amen.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Vị vừa nghe giảng điệp Trong Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm Tin và Nhân Ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niềmtinvanhânái.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.